Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu Chúa. Tạ ơn Chúa, chúng ta hôm nay có cơ hội để cùng nhau suy gẫm lời của Ngài ở trong một cái bối cảnh đầy ý nghĩa, khi mà chúng ta nhìn lại cái buổi lễ tốt nghiệp ở hội đồng lần thứ 50 với chủ đề Đấng Christ nền tảng hân hỷ. Chúng ta nhớ lại bài chia sẻ rất là cảm động của mục sư Rosilio Roman III. Ông không chỉ hướng đến 184 sinh viên, trong đó có 11 anh chị tại đây đã hoàn tất một giai đoạn huấn luyện trong chức vụ.
All right, so Pastor Rosilio Roman III's touching message was not only directed towards the 184 graduating students. Of those students, 11 brothers and sisters are here with us who have also completed the course of life.
Không chỉ nhắc lại nhưng mà còn là một lời nhắc nhở rất mạnh mẽ, không chỉ cho những anh chị em sinh viên mà cho cả hội thánh, rằng sự tận hiến cho Chúa không chỉ đơn thuần ở một giai đoạn, nó là một hành trình của trọn đời cam kết.
The message served as a powerful reminder to the entire church that dedication to the Lord is not merely a monetary decision, it is a lifelong commitment.
Bởi vì ân sủng của Chúa thật là lớn lao, cho nên cái sự đáp ứng của chúng ta trong cái sự kêu gọi của với Ngài cũng cần phải được sâu sắc. Nó qua chỗ cái gì? Chúng ta phải bằng lòng trung tín trong sự kiên trì, trong sự tận hiến, trong phục vụ với cả cái tâm lòng, với cả cái linh hồn và sức lực của mình.
Because God's grace is immeasurable, a response to his calling must also be sincere. It must also be marked by faithfulness, perseverance, and a true desire to serve him with all of our hearts, our souls, and our strength.
Và để sự kêu gọi của Đức Chúa Trời được thực hiện và đem vinh hiển cho chính Ngài, thì mỗi người trong anh chị em cùng với cả hội thánh của chúng ta đã sẵn lòng, chúng ta dâng hiến, chúng ta tận hiến thời gian, sức lực và ân tứ để cho Ngài được vinh hiển.
And for God's calling to be fulfilled and to bring him glory, each of you as well as all of the church has to willingly invest time, energy and all of our spiritual gifts.
Và một lần nữa, chúng ta sẵn xác nhận dâng cuộc đời của mình để phục vụ Ngài.
And once again, we must rededicate all of our lives to him.
Cho nên, nếu chúng ta nhìn lại thì đây là hình ảnh sống động của một hội thánh đã biết đặt nền tảng trên chính Đức Chúa Giêsu Christ và trên của lời của Ngài. Và trong đó, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, chúng ta sẽ tìm thấy hy vọng trong Chúa.
This is the living testimony of a church that has built its foundation on Christ himself and his word, and we truly find true joy and hope in it.
Cho nên thưa hội thánh, những gì chúng ta chứng kiến buổi sáng hôm nay mà Chúa cho phép là một lời khẳng định về sự thành tín của Đức Chúa Trời.
So what are we witnessing this morning is a testimony to the faithfulness of God.
Và Ngài là đấng mà đã dẫn dắt các bạn sinh viên của chúng ta cùng với hội thánh chúng ta đến cái thời điểm này. Đây là một hành trình được đánh dấu bởi kỷ luật, bởi niềm đam mê và bởi một tấm lòng hướng về sự phục vụ Chúa.
He has led you along with his church to this moment, a journey marked by discipline, passion and a heart committed to serve our Lord.
Và cũng cho hội thánh, cho tất cả chúng ta thấy rằng dầu chúng ta đang đi, chúng ta đang sống trong một giữa cái bối cảnh đầy biến động với những cái thách thức kể cả bên ngoài thế giới bên ngoài và kể cả trong hội thánh đó, thì Đức Chúa Trời vẫn đang xây dựng, vẫn đang kiện toàn và trang bị cho dân sự Ngài.
It shows that even in the midst of a world full of turmoil and many challenges within the church, God is still building up and equipping his people.
Và tất cả chúng ta, hội thánh sẽ tiếp tục mang ánh sáng tin lành cứu rỗi với một cái sự chuẩn bị sâu sắc hơn, một đời sống trưởng thành hơn và một tấm lòng sẵn sàng hơn để phục vụ Chúa.
And as we walk with the church, we continue to carry the light of the gospel of salvation with deeper preparation, greater maturity and hearts ready to serve.
Và chúng ta nhiều khi chúng ta cũng phải hỏi rằng như vậy thì cái điều gì ngày nay hội thánh cần điều gì nhất? Điều mà hội thánh ngày nay cần nhất chính là những người nam và những người nữ biết lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh, biết cảm nhận nỗi đau của thế giới và sống trong tầm nhìn mỗi ngày trở nên giống Chúa.
Because now more than ever, the church needs men and women who listen to the voice of the Holy Spirit, feel the pain of the world, and live each day with the vision of being conformed to the image of Christ.
Và những người sống trong của mình một cái niềm tin mãnh liệt rằng Chúa của chúng ta vẫn đang tiếp tục biến đổi nhiều cuộc đời. Và dầu cho với một cái tương lai chúng ta biết rằng nó không dễ dàng, là một tương lai sẽ khó khăn đó, nhưng không làm cho chúng ta nản lòng.
Those who live with a strong belief that our Lord is still changing lives and a belief that a difficult future won't discourage us.
Bởi vì thưa hội thánh, thưa các bạn thân mến, chúng ta không đi một mình, nhưng chúng ta luôn có Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và Ngài sẽ tiếp tục công việc cứu giúp, Ngài sẽ tiếp tục công việc sai phái và xây dựng hội thánh của Ngài.
Why? Because we do not walk alone, but always with Emmanuel, God with us. He will continue his work of salvation, sending and building his churches.
Cho nên sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào lời Chúa qua sứ đồ của Phaolô ở trong Timôthê nhì chương 2 với 5 lời khuyên để qua đó sống và hoàn thành sự kêu gọi của Chúa.
This morning let us turn together to the words of the Apostle Paul in 2 Timothy chapter 2, where we will find 5 exhortations that help us live faithfully and fulfill the calling of God.
Lời khuyên hay là lời kêu gọi đầu tiên nằm trong câu 1. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu mà làm cho mình mạnh mẽ.
The first exhortation appears in verse 1. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
Đây thật là lời khích lệ cho chúng ta. Bởi khi vì chúng ta trở về cái chỗ làm việc với hàng xóm và với những cái người láng giềng ở giữa xã hội này, thì nó không phải là bởi sức riêng của chúng ta, thưa quý vị.
This is a word of encouragement, because when we return to the places where we work, to our neighborhoods and to society, we don't rely on our own strength.
Nhưng chúng ta dựa vào cái ân sủng dư dật của Chúa Giêsu trong những lúc mà chúng ta gặp rất là nhiều thách thức, chúng ta gặp nhiều chống đối, và ngay cả chúng ta trong những lúc mà chúng ta nghi ngờ, nó ở trong cái người ta, các giáo phụ ngày xưa gọi là đêm tối của linh hồn.
But we will rely on the abundant grace of Christ Jesus in the moments of challenges, opposition, or even in the dark nights when our souls are filled with doubt.
Trong những lúc đó, chúng ta nhớ rằng ân sủng của Chúa thì luôn luôn dư đầy. Sức mạnh của Ngài sẽ trở nên trọn vẹn ở trong sự yếu đuối của chúng ta.
Please never forget that God's grace is always sufficient and his power is made perfect in our weaknesses.
Và tiếp đến là lời khuyên thứ nhì của Phaolô ở trong câu thứ ba. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ.
The second exhortation from Paul comes in verse 3. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus.
Thưa hội thánh, thưa các bạn thân mến, đời sống luôn luôn là một chiến trường. Nhưng quý vị và tôi được Chúa kêu gọi để đối diện với cuộc chiến này với một cái tấm lòng kiên nhẫn và với đức tin của mình.
Dear church, please understand this. Life is a constant battlefield, but God has called you and he has called me to face it with patience and faith.
Cho nên nhờ ơn Chúa, tập trung vào sứ vụ, trung tín, vững vàng và tránh xa mọi điều khiến cho chúng ta sao lãng việc tôn cao và đẹp lòng Chúa.
So by the grace of God, focus on the mission, faithful and steadfast, and avoid anything that could distract us so that we may honor and please God.
Nhiều khi tôi tự hỏi người như vậy thì một người lính giỏi thì cần gì? Một người lính giỏi cần mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Được sứ đồ mô tả trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu 18 là chúng ta phải mang giáp, mang phải những khí giới mà Đức Chúa Trời dự bị để có thể đứng vững mà địch với mưu kế của kẻ dữ.
As good soldiers, we must put on that full armor of God, as described in Paul in Ephesians chapter 6 verses 10 through 18. We must stand firm against the schemes of our enemy.
Và luôn nhớ đến lời dạy của Chúa ở trong bài giảng của trên núi. Chúa phán rằng, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, người ta bắt bớ và lấy mọi điều dữ, nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.
And remember Jesus' words on the, in the Sermon on the Mount. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Hãy vui vẻ, hãy nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ là lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.
Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you.
Và tiếp theo lời khuyên thứ ba trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật.
Moving forward to our third exhortation, found in 2 Timothy chapter 2 verses 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.
Dựa trên lời Chúa, thì mục sư Rosilio ông nhấn mạnh như thế này. Điều chúng ta cần theo đuổi không phải là những gì hào nhoáng của trần gian này, nhưng để đem tôn quý và đem vinh hiển về cho Chúa của chúng ta.
Based on the word of God, in Pastor Rosilio's sermon, he emphasized, we must pursue what is not the glitter of the world, but the honor and the glory of our Lord.
Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời lẽ thật là sao? Là luôn luôn trung thành với ý nghĩa và mục đích của lời Chúa.
We must interpret it carefully and apply it faithfully as we teach, my friends. To rightly handle the word of truth means staying true to the meaning and purpose of his word.
Là các bạn ơi, phải giải thích đúng đắn sự dạy dỗ và áp dụng đúng lời Chúa vào trong cái sự dạy dỗ của mình.
And in that way, we must learn carefully, and we must apply, and be faithful as we teach, my friends.
Nói một cách ngắn gọn là không phải là chỉ các sinh viên của chúng ta buổi sáng hôm nay ngồi trên này, nhưng mà cả hội thánh chúng ta phải siêng năng, phải cẩn thận trong việc học lời Chúa, đem lời Chúa đến để mọi người có thể hiểu được với năng lực Chúa ban và hoàn toàn tùy thuộc vào ai? Vào Thánh Linh.
In short, we must be diligent and careful in studying the Word, delivering it in a way that others can understand. We must rely on the strength that God provides and fully depend on the Holy Spirit.
Lời dặn thứ tư của sứ đồ Phaolô trong câu 22. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch mà kêu cầu Chúa.
The fourth instruction from Paul is found in verse 22. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart.
Không thể tránh được. Quý vị và tôi sẽ phải sống ở giữa thế gian đầy cám dỗ và đầy tội lỗi này. Cho nên lời Chúa nói rằng, hãy giữ mình giữa những người có thể khích lệ trong đức tin của chúng ta, có thể khích lệ sự yêu thương của chúng ta và trong sự hòa thuận.
You and I must live in a world filled with temptation and sin. That's why we must surround ourselves with those who can encourage us in faith, love, and peace.
Bởi vì Thi Thiên thứ nhất nhắc nhở cho chúng ta như thế nào? Thi Thiên thứ nhất nhắc nhở rằng, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.
In Psalms 1, it reminds us, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers.
Có những điều chẳng rồi. Bây giờ chỗ này xong, tức có nghĩa là bây giờ mình phải làm đây là lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
But those who delight is in the law of the Lord, and those who meditate on his law day and night.
Lời khuyên thứ 5 trong câu 24. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục.
And the fifth exhortation is found in verse 24. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful.
Tức là nếu có những cái cuộc tranh luận về thần học mà vô bổ, mà hiện nay chúng ta thấy rất là nhiều trên mạng này, thì thay vì tham dự, chúng ta nên tránh để tập trung vào những gì xây dựng hơn là những gì làm cho đổ vỡ.
If there's such useless theological arguments like so many that we see online today, instead of engaging, we should avoid and focus on what builds up rather than what causes division.
Buổi sáng hôm nay, Hội Thánh trao chứng chỉ cho các sinh viên tốt nghiệp. Quý vị và tôi, tất cả chúng ta đang tham gia vào một sứ mạng. Một sứ mạng không có kết thúc tại đây, mà chỉ mới bắt đầu.
This afternoon, when the church presents its certificates to the graduates, we take part in a mission. A mission that does not just end here, but begins here.
Bởi vì như Chúa phán, mùa gặt thì trúng, nhưng con gặt thì ít. Và bây giờ, lúc này là thời gian để hành động.
For the harvest is plentiful, the workers are few, and the time to labor is now.
Và khi chúng ta đặt mình vào sự siêng năng học hỏi lời Chúa, là chúng ta đã thừa vâng với cái sự kêu gọi của Ngài để sẵn sàng vượt trên tất cả những gì mà dễ dãi và quen thuộc.
By committing to study God's word, you are saying yes to his call to serve beyond what is easy, beyond what is familiar.
Cho nên hãy vững lòng, hãy can đảm. Chúa đang đi trước hội thánh và đi trước các bạn. Ngài nâng đỡ các bạn ở bên trong và hướng dẫn các bạn theo cái mục đích của Ngài.
So be strong, be courageous, have faith. The Lord goes before you. He strengthens you from within and leads you into his purpose.
Bây giờ kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta dành thời giờ này mình thưa với Chúa về sự kêu gọi của Ngài trên đời sống của mình, và đặc biệt là quý sinh viên tốt nghiệp hôm nay, chúng ta sẽ hướng về Chúa để cầu nguyện.
Now may I ask everyone to stand as we respond to God's calling, especially for our graduates today.
Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là đấng hằng ở với chúng con.
Heavenly Father, Son and the Holy Spirit, our ever present God.
Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã thương xót, đã chọn, đã gọi tên từng người của chúng con.
Thank you for your mercy in choosing us, calling us by name.
Giờ này xin khuấy động lòng tấm lòng của chúng con, đừng cứng lòng trước tiếng gọi của Chúa nữa, nhưng xin giúp cho chúng con đáp lại bằng đức tin.
In this moment, stir our hearts, Lord, so that we may no longer turn away or harden our hearts to your voice, but to respond with faith.
Lạy Chúa, trong thử thách và yếu đuối, xin chính Ngài là sức mạnh cho chúng con. Xin giữ chúng con khỏi sự cám dỗ. Xin giữ chúng con khỏi sự kiêu ngạo, dục vọng, tham lam, vì chúng con xứng nhận rằng chúng con không thể tự mình vượt qua được.
God, in the trials and weakness, be our strength. Guard us from temptation, pride, lust and greed, for we confess we cannot do this alone.
Lạy Chúa, xin giữ lòng của chúng con chân thành và trung tín. Xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu thương và giúp chúng con vững vàng ở trong lời của Ngài.
Lord, please keep our hearts sincere and faithful. Unite us in love and help us grounded in your word.
Và xin giúp chúng con phục vụ với một tấm lòng khiêm nhường, không vì loài người, nhưng chỉ vì vinh hiển của chính Ngài.
And help us serve with humble hearts, not for man, but for your glory alone.
Mà Chúa ơi, khi chúng con bị cám dỗ, tranh luận hay là gây bất đồng, xin kéo chúng con trở lại với mục đích của Chúa, để lại sống cam kết và tận hiến cho Ngài.
And when we are tempted to argue or dispute, draw us back to your purpose to live a life full of commitment and devotion to you.
Chúng con cảm tạ Ngài Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.
Amen.
Chúng mời hội thánh cùng an toàn. Kính thưa hội thánh, kính thưa các bạn sinh viên, thay mặt cho hội thánh chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các nhất cái đến các anh chị em đã hoàn tất một cái học trình của đời sống. Đây là một hành trình đi trong ân sủng, trong hy sinh và trong tận hiến. Cho nên nhận cái văn bằng tốt nghiệp hôm nay nó không chỉ là một cái thành quả của học vấn, mà còn là cái dấu mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi sự kêu gọi của Chúa. Cả hội thánh đều tin rằng Chúa đã và đang sẽ tiếp tục sử dụng các anh chị như những công cụ quý báu trong công việc nhạc của Ngài, để rao truyền lời Chúa, để gây dựng cộng đồng đức tin và phục vụ với tấm lòng khiêm nhu, yêu thương, và được nung nấu thêm cái quyết tâm phục vụ Chúa yêu quý của mình. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho các anh chị em được sự khôn ngoan, được sức mới và thêm lòng nhiệt thành để bước vào công trường thuộc linh của Ngài. Và xin lời Ngài tiếp tục là ngọn đèn cho chân và ánh sáng của đường đi mỗi người ở trong chức vụ và cuộc sống. Một lần nữa, xin chúc mừng những người học trò trung tín ở trong nhà Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện cho các ba những sinh viên, các học trò của Chúa cho chúng ta. Lạy Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa, Ngài chúc phước, Ngài đổ phước trên hội thánh của chúng con rất là nhiều. Cả hội thánh chúng con hướng về tương lai, nó bắt đầu từ bây giờ, nó bắt đầu từ những người trang bị lời Chúa, dấn thân vào công trường thực linh của Chúa, để có thể giúp đỡ cho hội thánh, để có thể giữ gìn trung tín với lời của Chúa, để sẵn sàng mà nói về lời Chúa cho những người chưa biết Chúa. Lạy Chúa, xin chúc phước trên họ, xin thương xót, để Chúa tất cả chúng con đều yếu đuối, tất cả chúng con đều thiếu sót, và chính Chúa là sức mạnh thuộc linh của chúng con. Xin giữ gìn giữ anh chị em chúng con, xin gìn giữ hội thánh của chúng con. Xin Chúa tiếp tục làm việc trong hội thánh để có thêm những người sẵn sàng bước vào trong những ngày tháng kỷ luật học lời của Ngài. Và xin Chúa dẫn đưa đường các anh chị em chúng con hôm nay không chỉ là văn bằng, nhưng Chúa ơi là một đánh dấu cột mốc anh chị em chúng con tận tâm phục vụ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, hội thánh, tất cả chúng con dâng anh chị em chúng con trong vòng tay yêu thương và gìn giữ của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.